Tuấn Niệm và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay, thứ hai ngày 31 tháng 1, tức ngày 29 tháng Chạp, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chỉ đạo đôn đốc bộ ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết.
Sẽ giải ngân gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng trong quý 1 2022.
Thế giới vượt mốc 10 tỷ liều vaccine COVID-19 được tiêm.
NATO không có kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương không được tự đặt ra yêu cầu quy định về phòng chống dịch trái với quy định của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Y tế.
Các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, bảo đảm đầy đủ thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị và lực lượng cán bộ, nhân viên y tế sẵn sàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và khám chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết, tập trung chỉ đạo chăm lo đời sống, bảo đảm mọi người dân, mọi gia đình đều được vui xuân đón Tết.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký công điện số 104 ngày 29 tháng 1 2022 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai một số nhiệm vụ đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó tập trung triển khai ngay những nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 2, tháng 3 2022, không để thời gian nghỉ Tết Nguyên đán làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 29 tháng 1, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trả lời kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân có tên viết tắt BVH, sinh năm 1982, nhập cảnh từ Tanzania, có địa chỉ thường trú tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, dương tính với SARS-CoV-2 do biến thể Omicron, phân nhóm BA.1. Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 do biến thể Omicron được ghi nhận tại Ninh Bình.
Trước tình hình dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Các chùa, cơ sở tự viện và tăng ni khi tổ chức thực hành các nghi lễ cầu quốc thái dân an, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân trong dịp Tết Nhâm Dần phải bảo đảm không tập trung đông người, nghi lễ trang nghiêm, thời gian phù hợp ngắn gọn tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung nghi lễ không đúng chính pháp.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo số 254 nêu rõ thực hiện nghiêm chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thành phố không tổ chức bắn pháo hoa theo như kế hoạch trước đó. Trước đó, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo kế hoạch này, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại đảo Dừa, công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định sẽ giải ngân gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng chậm nhất trong quý 1 năm nay. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội gồm chính sách hỗ trợ tài khóa khoảng 291.000 tỷ đồng, chính sách hỗ trợ tiền tệ khoảng 46.000 tỷ đồng, hỗ trợ qua các quỹ khác gần 10.000 tỷ đồng và một số khoản khác. Tổng quy mô gói hỗ trợ gần 350.000 tỷ đồng.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp khởi sắc, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động tăng, báo hiệu sự khả quan trong năm 2022. Cụ thể, trong tháng 1 2022, cả nước có 13.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 192,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 77,1 nghìn lao động, tăng 15,9% về số doanh nghiệp, tăng 22,6% về vốn đăng ký và tăng 10,5% về số lao động so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1 2022 đạt 14,8 tỷ đồng. Những con số này cũng tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Trước việc nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có thể cắt giảm công suất, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu để kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu.
Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, ngày 30 tháng 1, 28 Tết, cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 12 người so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Giảm 2 vụ, giảm 2 người chết và giảm 2 người bị thương. Các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy, không xảy ra tai nạn giao thông.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Theo dữ liệu của Đại học Oxford, thế giới đã vượt mốc 10 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 được sử dụng kể từ khi những mũi tiêm đầu tiên được triển khai hồi cuối năm 2020. Đây là một cột mốc đáng ghi nhận khi phản ánh tốc độ tiêm chủng đáng kinh ngạc mà chính phủ và các tập đoàn dược phẩm đã thực hiện. Tuy nhiên, khoảng cách vaccine giữa các nước vẫn là khá lớn. Trong khi ở các nước giàu, 77% người dân đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, thì tại các nước thu nhập thấp, con số này lại chưa đến 10%.
Ấn Độ đã hoàn thành tiêm chủng liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19 cho 75% dân số trưởng thành trong vòng một năm. Bộ Y tế Ấn Độ thông báo như trên ngày 30 tháng 1, trong bối cảnh quốc gia này đang chứng kiến làn sóng dịch thứ ba, với số ca nhiễm theo ngày lên tới hơn 230.000 ca. Kết quả này vẫn chậm hơn so với mục tiêu chính phủ Ấn Độ đặt ra ban đầu là hoàn thành tiêm cho 100% dân số trưởng thành vào tháng 12 năm ngoái.
Các số liệu thống kê mới nhất của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản cho thấy số lượng du khách nước ngoài tới nước này năm 2021 giảm tới 3,95 triệu người so với năm trước đó, xuống còn 353.118 người. Đây là con số thấp nhất kể từ năm 1966, thời điểm chỉ có khoảng 340.000 người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản. Nguyên nhân chủ yếu khiến số du khách nước ngoài tới Nhật Bản giảm đột biến là các biện pháp kiểm soát biên giới gắt gao mà chính phủ nước này áp dụng từ cuối năm 2020 để khống chế dịch COVID-19.
Theo Reuters, ngày 30 tháng 1, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tuyên bố liên minh quân sự không có kế hoạch triển khai binh sĩ chiến đấu tới quốc gia không phải là thành viên là Ukraine trong trường hợp Nga xâm lược nước này.
Giới chức Thái Lan ngày 30 tháng 1 đang nỗ lực ngăn dầu lan tới các rạn san hô, trong bối cảnh dầu tràn ra từ vụ rò rỉ ở vùng biển phía đông hồi tuần trước đang loang rộng ra các khu vực duyên hải khác. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan cho biết điều vô cùng quan trọng hiện nay là ngăn không để dầu loang tới bờ biển Aprao, khu vực nhỏ ở Koh Samet và là hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng. Nếu dầu loang tới khu vực này sẽ ảnh hưởng đến bãi biển và gây thiệt hại nặng nề cho các rạn san hô ở vùng nước đông.
Sáng 30 tháng 1, một trong những trận bão tuyết mạnh nhất trong năm đã tràn vào miền đông nước Mỹ. Gió mạnh, thổi tuyết trắng xóa, che khuất tầm nhìn, khiến hoạt động giao thông tại nhiều nơi trở nên hỗn loạn, trong khi hàng chục triệu người đã rơi vào cảnh mất điện. Nhiều thành phố lớn như New York và Boston chịu ảnh hưởng nặng nề của trận bão tuyết. Ở những khu vực chịu tác động mạnh nhất ở New York và Massachusetts, tuyết rơi dày tới 61cm ngay từ tối 29 tháng 1. Hơn 95% hộ gia đình tại Massachusetts đã bị mất điện.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ngừng bán vé trực tuyến để chuyển sang bán vé trực tiếp xem trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc. Vé xem trận tuyển Việt Nam-Trung Quốc bắt đầu được mở bán tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF từ 9 giờ đến 16 giờ ngày 31 tháng 1 và từ 9 giờ đến 12 giờ ngày diễn ra trận đấu mùng 1 tháng 2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần. VFF không thay đổi giá vé khi chuyển đổi hình thức bán. Các mệnh giá vẫn được giữ nguyên như cũ, gồm 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1.200.000 đồng.
Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung dừng bước ở tứ kết Asian Cup sau thất bại trước tuyển nữ Trung Quốc tối 30 tháng 1. Dù Tuyết Dung mở tỷ số sớm cho tuyển nữ Việt Nam, nhưng đối thủ đã có 3 pha lập công để ngược dòng. Với chiến thắng chung cuộc 3-1, đội Trung Quốc sẽ vào bán kết Asian Cup, đồng thời giành vé dự World Cup. Trong khi đó, tuyển Việt Nam sẽ đá vòng playoff để tranh vé dự World Cup.
Tại trận chung kết giải quần vợt Australian mở rộng diễn ra vào ngày 30 tháng 1, Rafael Nadal và Dani Medvedev đã tạo nên trận đấu kinh điển trên sân Rod Laver Arena. Sau 5 giờ 25 phút, phần thắng đã thuộc về vua đất nện với các tỷ số 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 và 7-5. Pha lên lưới chính xác giúp Nadal giành điểm quyết định của trận chung kết. Với chiếc vô địch Australian mở rộng 2022, Rafael Nadal đã vượt qua Roger Federer và Novak Djokovic để trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử 21 lần đăng quang ở các giải Grand Slam.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết. Hôm qua tôi thấy thời tiết tại Hà Nội trời rét nhưng mà không mưa nên cũng cảm thấy rất dễ chịu. Không biết hôm nay thời tiết còn khô ráo không thưa chị Ánh Nguyệt?
Vâng thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, hôm nay là ngày cuối cùng của năm Tân Sửu. Sau một năm tất bật, Lúc này ai cũng đã về bên gia đình, dọn dẹp nhà cửa và đếm từng giờ để chuẩn bị bước sang năm mới. Và với thời tiết lạnh thế này, càng khiến cho việc quây quần bên người thân để sửa soạn dọn dẹp nhà cửa, ăn những bữa cơm tất niên càng trở nên ấm cúng và ý nghĩa hơn. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh lại được tăng cường thêm xuống nước ta, nằm sâu trong khối không khí rét. Miền Bắc trời khô ráo hơn, nhưng nhiệt độ thì gần như đi ngang và cảm giác rét trong ngày gần như không thay đổi. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi như ở Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn chỉ từ 12 đến 14 độ. Trung du và vùng núi đồng bằng nhiệt độ là 15 đến 17 độ. Và với mức nhiệt này thì hôm nay Bắc Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng. Điều đáng lưu ý là trong đêm nay, đêm giao thừa, ngoài tác động của không khí lạnh, còn có thêm cả ảnh hưởng của dòng xiết trong đới gió Tây trên cao. Nên nhiều khả năng, khoảng thời gian giao thời giữa hai năm, miền Bắc sẽ xuất hiện những cơn mưa nặng hạt. Riêng các khu vực núi cao của Lạng Sơn, Cao Bằng hay khu vực Phan Xi Păng của Lào Cai có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Quá trình tăng cường liên tục của không khí lạnh khiến cho tình trạng mưa rét mở rộng xuống cả khu vực phía Bắc của miền Trung là các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Dự báo ngày hôm nay, khu vực này sẽ duy trì trạng thái trời rét với mức nhiệt cao nhất trong ngày thấp dưới 21 độ. Riêng ba tỉnh phía Bắc của miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đạt ngưỡng rét đậm với mức nhiệt cao nhất từ 15 đến 18 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng trở xuống đến Quảng Ngãi, trời cũng chuyển lạnh với mức nhiệt chỉ từ 23 đến 25 độ. Còn khu vực Nam Trung Bộ, trong hôm nay vẫn duy trì thời tiết tạnh ráo, có nắng, nhưng nhiệt độ cũng giảm nhẹ, phổ biến từ 27 đến 30 độ. Khu vực có thời tiết thuận lợi và ít biến động nhất trên cả nước trong ngày hôm nay vẫn là các tỉnh thành thuộc Nam Bộ và Tây Nguyên. Tại đây, thời tiết vẫn là ít mưa, ban ngày trời có nắng nhiều. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 28 đến 31 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ ở mức từ 31 đến 33 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông vẫn có nhiệt độ cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên người thân trong ngày cuối cùng của năm Tân Sửu. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.